Chương 16. Thì ra lệnh bà Yasodhara giả ngụ. Spatika là con nhà nghèo, hồi nhỏ chưa từng được đi học. Năm 12 tuổi mới bắt đầu được Sujata dạy cho chút ít về văn hóa. Chú nói năng chưa được hoạt bát, cho nên trong khi kể lại những gì mà Bụt đã kể về cuộc đời niên thiếu của người, chú đã ngập ngừng nhiều lúc và phải nhờ những người ngồi nghe chuyện đỡ lời cho. Hôm ấy ngoài thầy Ananda và chú Rahula, còn có hai người ngồi nghe chú kể, đó là một ni sư tuổi đã lớn. Tên ni sư là Mahaprajapati, và một thầy khoảng 35 tuổi tên là thầy Asaji. Chiều hôm ấy chú Rahula đã giới thiệu hai vị này với Spatika rồi. Chú rất cảm động khi biết vị ni sư Mahaprajapati chính là lệnh bà Gotami, dì của Bụt, và đã nuôi Bụt từ khi tấm bé. Bà là người phụ nữ đầu tiên được xuất gia và gia nhập vào giáo đoàn của Bụt. Hiện bà làm ni trưởng lãnh đạo hơn 700 vị nữ khất sĩ. Bà mới cùng một phái đoàn các ni sư từ miền Bắc xuống để thăm viếng Bụt và tham khảo ý kiến của người về việc tu chỉnh giới luật của ni chúng. Chú Svatika nghe nói quý vị ni sư mới tới Rajagaha chiều hôm qua. Chú Rahula là cháu của bà. Biết bà sẽ rất vui mừng được nghe Svatika kể lại những gì xảy ra trong rừng Uruvela, những ngày Bụt sắp thành đạo và những tuần lễ sau ngày Bụt thành đạo. Chú Rahula đã đi thông báo ngay cho bà và mời bà tới. Spatika chắp tay cúi đầu rất thấp để chào vị ni trưởng, vì chú đã từng được nghe Bụt kể về bà và đã có sẵn rất nhiều cảm mến đối với bà. Bà nhìn chú với đôi mắt đầy thương mến, và chú có cảm tưởng bà cũng thương chú như thương chú Rahula, cháu ruột của bà vậy. Nghĩ như thế, chú cũng tự xưng cháu với bà. Sau khi giới thiệu bà, chú Rahula lại giới thiệu thầy Asaji. Svatika không nhớ tên này, dù Bụt đã có nhắc đến tên thầy trong câu chuyện mà người đã kể cho bọn thiếu nhi trong rừng Uruvela. Mắt Svatika sáng lên khi chú biết thầy Asaji là một trong những năm vị sa môn đã tu khổ hạnh với Bụt ngay tại quê hương của chú. Chú đã từng nghe Bụt nói rằng, sau khi thấy Bụt ngừng tu khổ hạnh, bắt đầu uống sữa và ăn cơm, thì năm người này bỏ Bụt đi tu chỗ khác. Vậy mà bây giờ không biết trong trường hợp nào mà thầy Asaji lại trở nên một vị khất sĩ đệ tử của Bụt và đang tu hành dưới sự chỉ dẫn của người ngay tại tu viện Trúc Lâm. Chú dự tính sẽ hỏi Rahula về việc này. Trong câu chuyện chú kể, chính ni sư Gotami đã đỡ lời cho chú nhiều nhất. Nhiều khi bà đặt câu hỏi để chú có cơ hội nói thêm về những chi tiết của câu chuyện. Những chi tiết không mấy quan trọng đối với chú, nhưng hình như rất quan trọng đối với bà. Ví dụ như những chi tiết về mớ cỏ Kusa mà chú đã dâng lên Bụt để người tải làm tọa cụ dưới cây bồ đề. Ni sư đã hỏi, cỏ đó con cắt ở đâu? Cứ mấy hôm thì con mới cắt cỏ mới để dâng cúng cho Bụt. Con dâng bớt cỏ cho Bụt như thế, thì trâu con có đủ cỏ để ăn ban đêm hay không? Và con có bị chủ trâu đánh mắng hay không? Câu chuyện chú kể đã xong đâu, còn nhiều lắm. Chú xin phép ngưng lại ở nơi đây. Chú thưa với mọi người là chú sẽ xin kể tiếp ngày mai. Nhưng trước khi từ giã, chú muốn được hỏi ni trưởng một vài câu hỏi mà chú đã ấp ủ trong lòng gần 10 năm nay. Có thể là ni trưởng sẽ trả lời được cho chú. Nghe chú nói thế, ni sư Gotami mỉm cười nhìn chú. Chú cứ hỏi, nếu trả lời được thì ta sẽ trả lời ngay. Spatika muốn biết nhiều chuyện lắm. Trước hết, chú muốn biết khi thái tử Siddhartha vén màn định từ giả lệnh bà Yasodhara, thì lệnh bà đang ngủ thật hay đang ngủ giả? Rồi khi người hầu cận thái tử Siddhartha đem thanh kiếm chuỗi ngọc, mớ tóc và con ngựa Kantaka về tới kinh đô, thì hoàng thượng, hoàng hậu và lệnh bà Yasodhara đã nghĩ gì, nói gì và làm gì? Trong 6 năm vắng mặt, cái gì đã xảy ra cho những người thân yêu của Bụt tại Kapilavastu? Và ai nghe tin Bụt thành đạo trước, ai đi đón Bụt, và đến khi Bụt về thì cả kinh thành đón rước ra sao? Chú hỏi nhiều câu hỏi thật. Ni sư Gotami mỉm cười hiền hậu nhìn Svatika. Để ta trả lời sơ lược cho chú. Trước hết là chuyện Yasodhara có thật là đang ngủ khi Siddhartha từ giả hay không? Chuyện này muốn cho chắc chắn, chú phải hỏi ni sư Yasodhara. Nhưng theo ta, thì lúc ấy Yasodhara không ngủ. Chính Yasodhara đã soạn đủ nón giày và áo dạ hành để sẵn bên hành lang. Chính Yasodhara đã vào bảo Chana thắng yên cương vào cho con Kantaka. Vậy Yasodhara biết chắc là đêm ấy thái tử sẽ bỏ đi. Làm sao mà Yasodhara có thể ngủ trong một tâm trạng như thế được, hả chú Svatika? Ta nghĩ rằng Yasodhara đã làm như đang ngủ để tránh cho Siddhartha và cho chính mình giây phút khó khăn của sự giả biệt. Chú chưa biết, chứ mẹ của Rahula tính tình phương nghị lắm. Yasodhara hiểu được chí hướng của Siddhartha và đã âm thầm yểm trợ cho Siddhartha. Điều đó ta biết rõ hơn ai hết ở trong cung, bởi vì ta là người thân cận và làm việc với công nương Yasodhara nhiều hơn ai hết. Rồi Ni sư Gotama kể tiếp những gì đã xảy ra trong cung điện. Buổi sáng ấy, nghe tin Siddhartha đã bỏ đi rồi, trong cung náo động, ai cũng bàng hoàng, hoảng hốt, chỉ trừ có Yasodhara. Vua Suddhodana giận dữ, quát tháo quân hầu, quát tháo mọi người, trách họ đã không giữ gìn để cho thái tử ra đi. Bà Gotami nghe tin vội chạy qua tìm Yasodhara. Yasodhara không nói gì, chỉ ngồi thầm lặng khóc. Quan phủ chính đại thần tổ chức nhiều toán người ngựa, xoay đi bốn ngã tìm kiếm thái tử. Toán người ngựa đi về phương nam đã gặp được Chana đang trở về với con ngựa Kantaka. Chana ngăn họ, không cho họ đi về phương nam tìm thái tử. Chana nói, quý vị hãy để yên cho thái tử tu hành. Tôi đã cầu xin hết lời, đã khóc lóc, đã van nài, nhưng thái tử đã một lòng một chí muốn đi tìm đạo. Với lại thái tử đã đi vào chốn thâm sơn, núi rừng trùng điệp lại thuộc về một vương quốc khác, thì các vị đi tìm làm sao được. Khi Chana trở về tới cung điện, anh ta dập đầu tạ tội rồi đem thanh kiếm, chuỗi ngọc và mớ tóc dâng lên vua. Lúc ấy hoàng hậu Gotami và định bà Yasodhara cũng đang đứng hầu bên cạnh vua. Thấy Chana khóc, vua không nỡ buộc tội, vua hỏi han mọi chuyện, than vãn hồi lâu, rồi truyền cho Chana đem gươm báo, chuỗi ngọc và mớ tóc của thái tử giao cho lệnh bà Yasodhara cất giữ. Không khí của cung điện thật là buồn bã. Thái tử đi rồi, kinh thành như là thiếu ánh sáng của mặt trời. Vua ở luôn trong biệt điện nhiều ngày liên tiếp không chịu ra thiết triều. Quan phủ chính đại thần Vesamita phải thay vua xử lý mọi công việc chính sự. Con Kantaka sau khi được trả về tàu ngựa từ chối không ăn uống gì. Mấy ngày sau đó nó qua đời. Chana rất thương tiếc. Chana xin với Yasodhara làm lễ hỏa thiêu cho nó. Ni sư Gotami kể tới đó thì chuông thiền tọa buổi tối đã vang vọng lên. Mọi người đều tỏ vẻ tiếc vì phải bỏ dở câu chuyện. Nhưng thầy Ananda bảo không nên bỏ giờ thiền tọa dù câu chuyện có hay cách mấy đi nữa. Và thầy mời mọi người chiều hôm sau lại tới lưu xá thầy. Svatika và Rahula chấp tay làm lễ ni sư Gotami, thầy Ananda và thầy Asaji để trở về lưu xá của thầy Sariputta. Đôi bạn thân đi bên nhau im lìm không nói. Tiếng chuông chậm rãi bây giờ đây đã bắt đầu dồn dập đổ hồi. Svatika theo dõi hơi thở và thầm đọc bài kệ nghe chuông. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.